Mời các bạn tiếp tục theo dõi tác phẩm Kẻ đầu tiên phải chết của tác giả James Patterson, người dịch Nguyễn Mạnh Cường, người đọc TPD 124, Audio Editor Phạm Vân 2106. Mời các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi quyết định là một việc liều lĩnh lớn. Nếu tôi để câu chuyện lan truyền, thì nó có thể ngay lập tức lật tung vụ án của tôi. Tôi quyết định xem lại những gì James đã nghi ngờ. Tôi gặp ông ta ở phòng thăm viếng cũ. Lát, luật sư của ông ta cũng đi cùng. Ông ta không muốn gặp, khẳng định rằng không còn muốn nói chuyện với cảnh sát nữa. Và tôi không muốn truyền đạt ý định thật sự của mình và tiếp tục cổ vũ những lời tranh cãi mang tính biện minh của họ nếu như tôi sai. James có vẻ ủ rũ, gần như sầu não. Gương mặt lạnh lùng và trau chuốt tỉ mỉ của ông ta trông xấu hẳn đi vì trở nên đầy góc cạnh và chẳng trau chuốt gì. Bây giờ cô muốn gì? Ông ta nhếch mép cười tránh ánh mắt tôi. Tôi muốn biết liệu ông có thể nghĩ tới người nào đó muốn nhìn thấy ông bị giam ở đây không? Tôi hỏi. Cô đang đóng nắp lên quan tài tôi chăng? Ông ta nói với nụ cười sầu thảm. Hãy chỉ nói thôi, vì trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, tôi đang cho ông cơ hội cuối cùng để cậy cho nó mở trở lại đấy. James thở phì phì một cách kỳ lạ. Sherman nói với tôi rằng tôi sắp bị buộc tội ở Napa với hai vụ giết người nữa. Chuyện đó không tuyệt lắm sao? Nếu như đây là một lời đề nghị giúp đỡ, thì tôi nghĩ tôi nên nắm lấy cơ hội để tự chứng minh. Tôi không đến đây để gài bẫy ông James. Tôi đến để nghe ông nói. Lát nghiêng người về phía trước và thì thầm vào tai James. Ông ta có vẻ như đang động viên James nói ra. Người tù nhìn lên với cái nhìn trừng trừng đầy phẫn nộ. Kẻ nào đó đang chạy khắp nơi hóa trang như cho giống tôi. Biết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của tôi, người này cũng muốn nhìn thấy tôi phải chịu đựng đau khổ. Không khó để chỉ ra đúng không? Tôi sẵn sàng nghe bất kỳ một cái tên nào. Tôi nói với ông ta. Craig Marks, người đại diện trước đây của ông ư? Ông ta cảm thấy tôi nợ ông ta về sự nghiệp đang thăng tiến của tôi. Tôi đã làm ông ta tổn thất hàng triệu đô kể từ khi tôi rời bỏ ông ta. Ông ta không còn là một khách hàng lớn nữa. Và ông ta là người bạo lực. Marx thuộc một câu lạc bộ săn bắn. Làm thế nào ông ta có thể chạm tay vào quần áo của ông chứ? Hay có thể là được một sợi râu của ông? Cô phải tìm ra điều đó. Cô là cảnh sát mà. Ông ta biết ông ở Cleveland tối hôm đó ư? Ông ta biết về ông và về Kathy Corgett ư? Nick chỉ đưa ra giả thuyết rằng có những khả năng khác về người thực sự đứng đằng sau những tội ác đó. Lap xen vào. Tôi lây hoay trong ghế của mình. Còn những ai biết về cuốn sách? James co rúm người lại. Nó không phải là cuốn sách nào đó tôi từng công bố. Đôi ba người bạn cũ và người vợ đầu tiên của tôi, Joanne. Có ai trong số họ có lý do nào đó dẫn đến việc muốn gài bẫy ông không? James thở dài. Cuộc ly hôn của tôi, như cô có thể đã biết, không phải là cái mà họ gọi là sự đồng thuận giữa hai bên. Không có gì phải nghi ngờ về việc đã có lúc Joanne sẽ vui mừng khi tìm thấy tôi trên một con đường không người qua lại, trong khi cô ấy đang đến gần tuổi 60. Nhưng giờ đây, cô ấy đang quay trở lại chính mình với một cuộc sống mới. Thậm chí giờ đây, cô ấy còn biết cả Jesse. Tôi không nghĩ vậy. Không, không phải là Joanne. Hãy tin tôi chuyện này. Tôi lờ đi lời nhận xét và nhìn thẳng vào mắt ông ta. Ông đã nói với tôi vợ cũ của ông đã từng đến nhà ông đúng không? Có thể một hoặc hai lần. Vậy bà ấy có thể đến để chạm vào thứ gì đó? Có thể là rượu chăng? Có thể là thứ gì đó trong phòng của ông? James có vẻ như suy ngẫm về khả năng đó trong giây lát. sau đó miệng ông ta nhăn lại thành một nụ cười khinh khỉnh. Không thể, không phải là Joanne. Làm sao ông có thể chắc chắn đến như vậy? Ông ta nhìn tôi như thể ông ta đang khẳng định một sự thật đã được hiểu rồi. Joanne yêu tôi, cô ấy vẫn còn yêu tôi. Tại sao cô lại nghĩ cô ấy quanh quẩn, thèm muốn có mối quan hệ với người vợ mới của tôi? Bởi vì cô ấy nhớ cảnh vật ư? Đó là bởi vì cô ấy không thể thay thế những gì tôi đã trao cho cô ấy. Tôi đã yêu cô ấy ra sao? Cô ấy cảm thấy trống rỗng khi không có tôi. Cô nghĩ sao? Ông ta khịt khịt mũi. Joanne đang giữ những sợi râu của tôi trong một cái lọ, ngay cả khi chúng tôi đã ly hôn sao? Ông ta ngồi đó vuốt râu, trong khi sự quả quyết, gương mặt ông ta giãn ra thành một niềm hy vọng mơ hồ. Ai đó đã có nó, nhưng Joanne, cô ấy chỉ là một cô thư ký nhỏ khi tôi gặp cô ấy. Cô ấy không biết rằng Ralph Lauren đã đến từ JCPenney nữa kia. Tôi đã đem đến cho cô ấy lòng tự trọng. Tôi hiến dâng bản thân mình cho cô ấy, và cô ấy hiến dâng cho tôi. Cô ấy hy sinh cho tôi, thậm chí đã làm hai công việc một lúc khi tôi quyết định sáng tác. Thật khó để nghĩ về Jane như một người nào đó hơn là một kẻ đáng khinh độc ác, kẻ phải chịu trách nhiệm cho những tội ác kinh khủng đó. Nhưng tôi vẫn nhấn mạnh. Ông nói bộ lễ phục đó là một bộ quần áo cũ. Ông thậm chí còn không nhận ra nó. Và khẩu súng, ông James, khẩu súng 9 ly. Ông nói ông đã không nhìn thấy nó nhiều năm nay. Rằng ông nghĩ nó được cất ở đâu đó trong ngôi nhà của ông tại Montana. Ông có chắc chắn điều này không? Ông có chắc điều này không phải được sắp đặt cho một lúc nào đó không? Tôi có thể nhìn thấy James đang thay đổi sắc mặt khi ông ta tìm kiếm một kết luận không thể xảy ra. Ông nói rằng khi ông bắt đầu sáng tác, Joanne đã làm công việc thứ hai để giúp ông. Đó là công việc gì? James nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sau đó có vẻ như ông ta đã nhớ ra. Cô ấy làm việc ở phòng may áo cưới sát. Chương 108. Một cách chậm rãi, không thể tránh được. Tôi đang bắt đầu cảm thấy như thể tôi đang lên nhầm máy bay và đang nhầm sai đích. Trái ngược với mọi logic, tôi đang ngày càng chắc chắn rằng Nicholas Change không phải là kẻ sát nhân. Tôi phải chỉ ra, phải làm gì tiếp theo. Change trong cái còng tay là tấm ảnh chủ đề cả báo Time lẫn tờ New Week. Ông ta sẽ bị buộc tội ở Napa vì hai vụ giết người nữa vào ngày hôm sau. Có thể tôi chỉ cần ngồi nhầm lên một cái máy bay khác, rời khỏi thành phố và không bao giờ trường mặt ra ở San Francisco nữa. Tôi tập hợp các cô gái lại. Tôi nói với họ những mảnh ghép đang dần sáng tỏ. Cuộc cãi vã gay gắt về vụ ly hôn, cảm giác bị vứt bỏ của Joanne, sự tiếp cận trực tiếp của cô ta với các nạn nhân thông qua những mối quan hệ của cô ta tại sát. Cô ta là trợ lý, quản lý kho, tôi nói với họ. Không trùng hợp sao? Hãy đưa cho mình bằng chứng, Jill nói. Bởi vì bây giờ mình đang có bằng chứng chống lại Nick James. Hãy đưa ra tất cả những bằng chứng mà mình cần. Tôi có thể nghe thấy sự lo lắng và thất vọng trong giọng cô ấy. Cả đất nước đang chăm chú theo dõi vụ án này, đang theo dõi mọi cử động của cô ấy. Chúng tôi đã làm việc vất vả để thuyết phục Mercer và sếp của cô ấy, Sinclair, rằng đó là James. Và giờ đây, sau tất cả mọi chuyện, chúng tôi lại sắp đưa ra một giả thuyết mới và một kẻ tình nghi mới. Hãy cho một lệnh khám xét mới. Tôi nói với Jill. Nhà Joanne Way, mọi thứ gì đó chắc chắn phải ở đó. Những chiếc nhẫn mất tích, một hung khí, như chi tiết về các nạn nhân. Đó là cách duy nhất để chúng ta thắt chặt vụ án. Cho một lệnh khám xét trên cơ sở gì? Một chút bằng chứng mới ư? Mình không thể làm việc đó và không thể không công bố rộng rãi vụ này một lần nữa được. Nếu chúng ta đưa ra những điều chúng ta không chắc chắn, làm sao chúng ta có thể thuyết phục hội đồng xét xử được chứ? Chúng ta có thể kiểm tra nơi cô ta đã từng làm việc, Cindy đề xuất. Hãy xem liệu cô ta có sự tiếp cận đặc biệt nào với thông tin về cô dâu không? Điều này chỉ mang tính suy diễn, thật tào lao! Jill kêu lên. Một trong những người hàng xóm của mình làm việc ở sát. Có thể cô ấy là kẻ sát nhân. Cậu không thể giải quyết việc này với tâm trạng này được nếu chúng ta vẫn còn nghi ngờ. Cindy tranh luận. Cậu chỉ có nghi ngờ, Jill nói. Điều mình có là mọi thứ đều đúng chỗ cho việc buộc tội. Đối với cậu, đó là một câu chuyện. Cậu đi theo đến nơi nó dẫn đến. Còn toàn bộ sự nghiệp của mình thì treo lơ lửng ở giữa đấy. Cindy trông đầy kinh ngạc. Cậu nghĩ mình ở đây chỉ vì một câu chuyện thôi sao? Cậu nghĩ mình ngồi lên mọi đầu mối, khổ sở vì không thể viết được, chỉ để có thể nhảy lên với bản quyền sáng tác sách sau này sao? Thôi nào, các quý cô, Claire nói, tay đặt lên trên vai Cindy. Chúng ta phải cùng nhau giải quyết chuyện này. Từ từ, đôi mắt màu xanh mãnh liệt của Jill dịu xuống. Cô ấy quay về phía Cindy. Mình xin lỗi, chỉ vì khi chuyện này lộ ra, Lab sẽ có thể gieo rắc những nghi ngờ lớn trong tâm trí hội đồng xét xử. Nhưng chúng ta không thể thoái lui chỉ vì đó là sách lược tồi, Claire nói. Có thể vẫn còn kẻ sát nhân ở ngoài kia, một kẻ giết người hàng loạt. Tôi nói với Jill. Hãy cho một lệnh khám xét mới. Làm ơn đi, Jill. Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Jill tức giận như vậy. Mọi thứ cô ấy đạt được trong nghề nghiệp của mình, mọi thứ cô ấy đại diện, rõ ràng đang bị đặt lên bàn cân. Cuối cùng, Jill lắc đầu. Hãy thử cách của Cindy. Chúng ta sẽ bắt đầu từ sát. Hãy kiểm tra Joanne từ đó. Cảm ơn Jill, tôi nói. Cậu thực sự là người tuyệt vời nhất. Cô ấy đáp lại một cách khó nhọc. Hãy tìm xem liệu cô ta có bất kỳ mối quan hệ nào với những cái tên đó không. Và mình sẽ đưa cho cậu bất kỳ thứ gì mà cậu muốn. Nhưng nếu cậu không thể, thì hãy chuẩn bị để chiên vàng Chance. Từ bên kia bàn, tôi cầm lấy tay cô ấy. Jill siết chặt tay tôi. Chúng tôi trao cho nhau nụ cười đầy lo âu. Cuối cùng Jill nói đùa. Với tư cách cá nhân, mình hy vọng cậu sẽ quay về với mọi thông tin nóng hổi để được lên danh mục trong Giáng sinh sắp tới. Claire cười lớn. Giờ đây cũng chưa đến nỗi là một tổn thất hoàn toàn, đúng không? Chương 109. Ngày hôm sau, ngày mà Nicholas Jenks được sắp xếp là sẽ bị buộc tội cho vụ giết hại Rebecca và Michael DeGeorge, tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ giết người mới. Tôi không thể để Jenks biết chúng tôi đang theo dõi sát sao Joanne. Tất nhiên, tôi cũng không muốn Joanne biết chúng tôi đang tập trung sự nghi ngờ vào cô ta. Và tôi không muốn đối mặt với phản ứng của Mercer và Rod. Cùng với những chuyện đang diễn ra, hôm nay còn là ngày tôi gặp Matt Vett. Sau sự việc trong công viên với Chris 3 ngày trước, tôi đã đi kiểm tra máu. Matt Vett đích thân gọi lại, nói với tôi rằng ông ấy muốn tôi tới. Tôi sợ hãi vì được gọi lại như vậy, cũng như là lần đầu tiên gặp tiến sĩ Roy. Sáng hôm đó, Matt Vett để tôi chờ. Khi ông ấy gọi tôi vào, còn có một bác sĩ khác trong văn phòng, già hơn, với mái tóc trắng và đôi lông mày trắng rậm rạp. Ông ta tự giới thiệu là tiến sĩ Robert Yato. Hình ảnh vị bác sĩ mới khiến tôi rùng mình. Ông chỉ có thể ở đó để nói về thủ tục cấy ghép tủy xương. Tiến sĩ Yato là trưởng khoa huyết học tại Moffat, Medved giới thiệu. Tôi mời ông ấy đến để xem mẫu máu mới nhất của cô. Yato cười. Cô cảm thấy thế nào, Lindsay? Đôi khi ổn, đôi khi lại yếu một cách không thể tin được. Tôi trả lời. Ngực tôi cảm thấy như nghẹn lại. Tại sao tôi lại phải trải qua chuyện này với một người mới? Hãy nói cho tôi biết về chuyện xảy ra hôm trước đi nào. Tôi cố gắng hết sức để kể lại tình trạng choáng váng của tôi hôm ở công viên thành phố. Có chảy máu không? Yato hỏi đơn giản. Không, gần đây thì không. Nôn mửa thì sao? Không lần nào kể từ tuần trước. Tiến sĩ Yato đứng lên, đi qua bàn, đến chỗ tôi. Cô có phiền không? Ông ấy hỏi khi ôm mặt tôi trong tay. Ông ấy ấn má tôi bằng ngón tay cái một cách cẩn trọng, vạch mắt tôi và nhìn xăm soi vào con ngươi dưới mi mắt của tôi. Tôi biết tôi ngày càng yếu đi, tôi nói. Yato buông tay ra, gật đầu với Medved. Sau đó, lần đầu tiên kể từ khi tôi bắt đầu gặp ông ấy, Medved cười thật sự. Nó không tệ hơn đâu, Lindsay. Đó là lý do tại sao tôi nhờ Bob tới hội ý. Lượng hồng cầu của cô đã tăng trở lại, lên đến 2.800. Tôi bấu chặt mình hai lần để đoán chắc tôi đã nghe đúng. Đó không phải là một giấc mơ đùa giỡn nào đó mà tôi đang tưởng tượng ra trong đầu. Nhưng những tình trạng, những giây phút nóng và lạnh, hôm trước tôi lại cảm thấy như một cuộc chiến đang diễn ra trong tôi vậy. Có một cuộc chiến thật sự đấy, tiến sĩ Yato nói. Cô đang tái sinh ra những tế bào hồng cầu mới. Hôm trước, đó không phải là biểu hiện của bệnh Neckline đâu. Đó là cô. Đó là cách cô lành bệnh dần. Tôi kinh ngạc, cổ họng tôi khô rác. Làm ơn, hãy nói lại một lần nữa đi. Thuốc đang có tác dụng, Lindsay. Medved nói, lượng hồng cầu của cô đã tăng lần thứ hai liên tiếp. Tôi không muốn nói cho cô biết phòng trường hợp đó là một sai lầm. Nhưng như tiến sĩ Yato đã nói, cô đang tạo ra những tế bào mới. Tôi không biết nên cười hay khóc. Đây là sự thật sao? Tôi có thể tin điều này chứ? Điều này rất thật, Medved nói cùng với một cái gật đầu. Tôi đứng lên, toàn bộ cơ thể tôi đang run rẩy với sự hoài nghi. Trong giây lát, tất cả niềm thích thú mà tôi đã kìm nén lướt qua trong đầu tôi. Cơ hội nghề nghiệp, chạy trên Marina Green, một cuộc sống cùng với Jolie. Trong một thời gian dài, tôi quá sợ hãi để có thể để những niềm vui đó được tuôn trào. Giờ đây, chúng dường như trào ra khỏi tôi. Medved nghiêng người về phía trước và cảnh báo. Cô chưa khỏi đâu, Lindsay. Chúng ta sẽ tiếp tục điều trị hai lần một tuần. Nhưng điều này thật đáng hy vọng. Còn hơn cả hy vọng nữa cơ, Lindsay. Điều này thật tuyệt. Tôi không biết nói gì. Cơ thể tôi hoàn toàn tê cứng. Tôi không biết phải làm gì bây giờ. Nếu tôi là cô, tôi sẽ để tâm đến một việc mà cô nghĩ là cô đang mong mỏi nhất và làm việc đó trong ngày hôm nay đi thôi, tiến sĩ Yato nói. Tôi ra khỏi văn phòng trong tâm trạng rối bời, đi xuống thang máy, qua hành lang vô trùng, vào một cái sân nhỏ trông ra cầu cổng vàng. Bầu trời xanh hơn tôi từng nhìn thấy, không khí trên vịnh ngọt ngào hơn, lạnh hơn và tinh khiết hơn. Tôi đứng đó, chỉ nghe thấy những âm thanh tuyệt vời từ hơi thở của mình. Một điều gì đó đang trở lại cuộc sống của tôi. Điều đã mất. Một điều gì đó tôi không bao giờ nghĩ tôi lại có thể nắm giữ. Đó là hy vọng. Chương 110. Em có vài điều phải nói với anh. Tôi nói với Shirley trên điện thoại, giọng tôi reo vang với sự thúc giục. Anh có thể gặp em để ăn trưa không? Chắc chắn rồi, em đoán được mà, ở đâu? Chắc chắn anh ấy nghĩ rằng tôi có một vài tin tức quan trọng để phá vụ án đó. Nhà Boxer, tôi nói với một nụ cười. Khẩn cấp như vậy sao? Shirley cười trong điện thoại. Chắc chắn anh đang có tác động xấu đến em. Anh nên đến vào lúc nào? Em đang chờ anh. Anh ấy mất 15 phút để đến cửa. Tôi dừng lại trên đường để vào hiệu bánh Nestor và mua vài cái bánh bao quế nướng mới. Sau đó tôi mở một chai Piper High Six mà tôi giữ trong tủ lạnh. Chưa bao giờ trong 6 năm qua tôi lại bỏ lỡ một vụ án giữa buổi chiều, đặc biệt là một vụ án quan trọng như vậy. Nhưng tôi không cảm thấy tội lỗi, không một chút nào. Tôi nghĩ đến những cách điên rồ nhất có thể để nói ra tin tức tốt lành này. Tôi gặp anh ấy ở cửa, quấn một tấm khăn trải giường. Đôi mắt lớn màu xanh của anh ấy mở to với sự ngạc nhiên. Em cần xem thẻ chứng minh. Tôi toét miệng cười. Em uống rượu à? Shirley hỏi. Không, nhưng chúng ta sẽ uống. Tôi kéo anh ấy vào buồng ngủ. Khi nhìn thấy rượu champagne, anh ấy lắc đầu. Điều em muốn nói với anh là gì vậy? Để sau, tôi đáp. Tôi rót cho anh ấy một ly và bắt đầu cởi cúc áo anh ấy. Nhưng hãy tin em, đó là một tin tốt. Là sinh nhật của em đúng không? Anh vừa cười vừa nói. Tôi để cái khăn trải giường rơi xuống. Em sẽ không bao giờ làm việc này nếu đó chỉ vì là sinh nhật của em. Vậy thì là sinh nhật anh. Đừng hỏi, em sẽ nói cho anh sau. Em phá được vụ án, anh ấy la lên. Đó là Joanne. Em đã tìm thấy thứ gì đó để phá được án. Tôi đặt ngón tay lên môi anh. Hãy nói với em rằng anh yêu em. Anh rất yêu em, anh đáp lại. Hãy nói với em một lần nữa, giống như anh đã làm ở Heavenly. Hãy nói với em rằng anh sẽ không bao giờ xa em. Có thể anh cảm thấy đó là tác dụng của bệnh neckline. Một chút kích động, tôi cần cảm giác gần gũi. Anh ôm tôi. Anh sẽ không bao giờ xa em đâu, Lindsay. Anh ở ngay đây này. Tôi cởi áo anh ấy một cách chậm chạp, hết sức chậm chạp, sau đó là quần anh. Anh ấy chắc chắn cảm thấy giống như một cậu bé đưa hàng, tình cờ sẩy chân vào một việc đã rồi. Anh ấy rắn chắc như đá. Tôi đưa một ly rượu lên môi anh ấy, và cả hai chúng tôi cùng nhấp một ngụm từ chiếc ly đó. Được rồi, anh sẽ cùng giải quyết chuyện này. Đừng nên quá khó khăn, anh ấy nói. Tôi đưa anh ấy vào giường, và trong suốt một tiếng tiếp theo, chúng tôi đã làm một việc mà tôi biết là tôi mong mỏi nhất trên đời. Chúng tôi đang ở giữa chừng thì tôi cảm thấy những tiếng ầm ầm kinh hãi đầu tiên. Lúc đầu nó thật khác thường, như thể cái giường đang bật lên và lắc lư nhanh hơn chúng tôi. Sau đó là âm thanh sâu thẳm, ken két từ mọi phía, như thể chúng tôi đang ở trong một căn phòng có độ vang tốt. Sau đó là tiếng kính vỡ trong nhà bếp của tôi, một khung tranh rơi khỏi tường. Và tôi biết, chúng tôi biết. Đó là một trận động đất chết tiệt, tôi nói. Tôi trải qua rất nhiều trận động đất như thế. Bất kỳ ai sống ở đây đều trải qua, nhưng lần nào nó cũng đều đáng sợ và gây hoảng hốt. Bạn không bao giờ biết liệu đây có phải là một trận động đất lớn không? Nó không phải là một trận động đất lớn. Căn phòng lung lay, một vài cái đĩa bị vỡ. Bên ngoài tôi nghe thấy tiếng còi báo động. Mọi thứ kéo dài có thể là trong 20 giây với 3-4 cơn chấn động nhẹ. Tôi chạy ra cửa sổ, thành phố vẫn ở đó. Có một tiếng ầm ĩ như một con cá voi lưng gù đang chọc thủng lòng đất. Sau đó nó trở lại tĩnh lặng, an toàn như thể toàn thành phố đang níu chặt nhau để đứng thăng bằng. Tôi nghe thấy tiếng phụ nữ nỉ non, những giọng nói đang la hét trên đường phố. Anh có nghĩ là chúng ta nên đi không? Tôi hỏi. Chắc chắn rồi, chúng ta là cảnh sát mà. Anh ấy lại chạm vào tôi, và đột nhiên tôi cảm thấy nóng ran khắp người, và chúng tôi tan vào nhau. Chúng ta là những cảnh sát điều tra án mạng cơ mà. Chúng tôi hôn nhau, và một lần nữa chúng tôi hòa làm một. Tôi bất chợt cười vang. Danh sách, tôi đang nghĩ. Khoan, trên cao. Bây giờ là một trận động đất. Những điều kỳ lạ này đang bắt đầu kéo dây đây. Máy điện thoại của tôi kêu. Tôi rủa thầm, lăn tròn và nhìn vào màn hình. Đó là văn phòng. Mã 111, tôi nói với Sơ Lê. Báo động khẩn. Chết tiệt, tôi lẩm bẩm. Chỉ là một trận động đất thôi mà. Tôi ngồi dậy, kéo tấm phủ lên mình, gọi bằng chiếc điện thoại cạnh giường. Rod là người đang liên lạc với tôi. Rod chưa bao giờ gọi tôi. Chuyện gì đang diễn ra vậy? Ngay lập tức tôi chuyển sang đường dây của ông ấy. Cô đang ở đâu thế? Ông ấy hỏi. Tôi đang thu dọn vài đống đổ nát. Tôi nói và cười với Jale. Hãy đến đây, hãy đến đây nhanh lên. Ông ấy quát lên. Chuyện gì vậy Sam? Chuyện về trọng động đất sao? Ừ, ông ấy đáp. Còn tệ hơn thế. Nicholas Strange đã trốn thoát.